Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày an lạc. Với chủ đề vượt qua nỗi ám ảnh, chúng tôi xin phân tích những tác hại và di căn của chứng bệnh tâm lý này. Trên cơ sở đó đề xuất những hướng giải quyết dứt trừ căn để theo tinh thần Phật dạy. Ám ảnh và khổ đau có mối liên hệ kéo theo, bao giờ ám ảnh cũng liên hệ đến khổ đau trong quá khứ, và khi nỗi ám ảnh được kéo dài đó thì nỗi khổ niềm đau được hâm nóng thêm nhiều lần nữa để biến người bị ám ảnh trở thành nạn nhân, và do vậy đánh mất toàn bộ hạnh phúc. Nếu ám ảnh được xem như là những cái dấu ấn về các bất hạnh đã từng diễn ra trong quá khứ, thì ấn tượng được xem là những hình ảnh tích cực về những chuyện đã qua. Như vậy, ký ức về chuyện tốt dẫn đến ấn tượng, ký ức về chuyện xấu dẫn đến ám ảnh. Và cả hai năng lực ký ức này, theo Đức Phật, đã trở thành sự hủy diệt tất cả những trạng thái hạnh phúc có mặt ở hiện tiền. Ấn tượng về chuyện đã qua dẫn đến sự tiếc nuối, mà tiếc nuối là một ngọn lửa đốt cháy tất cả những hiện hữu ở hiện tại. Đang khi nhớ về những điều không như ý đã từng xảy ra trong một quãng đời, trong một thời gian, trong một hoàn cảnh, làm cho chúng ta đứng ngồi không yên, và hầu như là toàn bộ tâm trí mình bị lẳng quẳng lên xuống bởi nỗi khổ niềm đau. Người tu học Phật theo tông chỉ hiện tại lạc trú cần phải vẫy tay chào với tất cả các nỗi ám ảnh, và đồng thời cũng cần phải vượt qua tất cả những ấn tượng thuộc về quá khứ. Hạnh phúc theo Đức Phật là có mặt ở hiện tại. Ký ức về hạnh phúc nó không thể tái sống lại thêm một lần nữa. Nhưng đồng thời đó, cùng thời điểm ấy, ta lại không có cơ hội để trải nghiệm những giây phút mầu nhiệm đang diễn ra trong tâm ta, xung quanh ta. Và do đó quay trở về sống với hiện tại bằng chánh niệm tỉnh thức, làm chủ được sáu giác quan trong đi, đứng, nằm, ngồi, hành giả niệm Phật có được nhất tâm bất loạn, hành giả tu thiền có được trạng thái tỉnh tại, đều có thể trải nghiệm được hạnh phúc một cách sâu sắc. Cơ chế của ám ảnh bao giờ cũng diễn ra theo cách đã một lần rồi thì lại thêm một lần nữa, và cứ như thế tái diễn thêm nhiều lần. Nỗi ám ảnh dai dẳng còn hơn là các con đĩa bám vào thân thể của các loài động vật khi có cơ hội. Cái đeo bám này là vô hình, và phần lớn nó nằm ở một phần là hữu thức, một phần là vô thức. Cho nên nỗ lực bằng lý trí vượt qua nỗi ám ảnh hữu thức, thì đồng lúc ấy ta vẫn còn đeo mang nỗi ám ảnh vô thức. Và đây mới chính là mối đe dọa hạnh phúc đích thực mà con người cần có. Sau một quá trình sống nỗ lực mà không hề tạo ra một lối thoát nào, tình trạng ba chìm bảy nổi tám lên đên, hoặc là có những cái vết thương lòng, những nỗi đau từ hoàn cảnh mang lại, những bất hạnh do chính những người thân tạo ra, những cái rai rứt căng thẳng mà ta đã từng vấp phải ngã quỵ trong một khoảng thời gian quá khứ, đã làm cho phần lớn chúng ta đó gần như là không tin rằng mình có thể trải nghiệm được hạnh phúc hiện tiền. Nhận thức sai lầm đó đã làm cho chúng ta luôn luôn sống với nỗi sợ hãi thường trực, những bất an dằn vặt lương tâm, rồi thiếu tập trung, không có tinh thần tự tin, tin vào số phận an bài, dẫn đến sự chán nản, tuyệt vọng, và rất nhiều người đã chọn lấy cái chết. Dầu là bị vướng vào bất kỳ một nỗi ám ảnh nào, người bị bệnh luôn luôn bị kẹt bởi các lăng kính quá khứ. Đang khi cuộc sống diễn ra là ở hiện tại, mang một cặp kính màu khổ đau, bất hạnh, đen tối trong quá khứ, người ta sẽ không còn có cơ hội để trải nghiệm được chánh niệm, làm gì có được nhất tâm và bất loạn. Đây cũng là điều mà tất cả các hành giả Thiền Tông, Tịnh Độ Tông cần quan tâm. Nhiều người hỏi, tại sao tôi tu tập lâu năm, ngồi thiền, ngồi niệm Phật mà vẫn không tập trung? Vì thỉnh thoảng ta đang để tâm mình bị ám ảnh bởi các nỗi đau trong quá khứ, do thiếu nghệ thuật buông xả và thiếu kỹ năng xử lý cảm xúc. Và do vậy, thời gian tỉnh tọa đó đã trở thành như là một bộ phim mà ta tự đọc diễn những lời đối thoại trong quá khứ, và do đó chìm đâm chiêu vào trong nỗi đau quá khứ, ta không thể nào có được sự an tâm. Do đó nỗ lực tu tập và công phu trở nên không có kết quả. Nếu như cuộc đời này có vô số các loại bất hạnh khác nhau, thì nỗi ám ảnh về chúng cũng theo đó mà tỷ lệ thuận. Trình bày hết tất cả các loại ám ảnh mà con người có, để theo đó tháo mở từ lời dạy của Đức Phật là không thể được. Do vậy chúng tôi xin chọn 6 nỗi ám ảnh chính mà phần lớn, dầu trẻ hay già, nam hay nữ, màu da, sắc tộc, tôn giáo, quan niệm chính trị và triết học khác nhau, con người thiếu tuệ giác và thiếu hành trì chuyển hóa thân tâm dễ dàng bị vướng phải mũi tên độc này, vì đó đánh mất và đốt cháy hoàn toàn hạnh phúc. 1. Ám ảnh về tuổi thơ đen tối. Khái niệm tuổi thơ đen tối là một quãng đời thiếu niên hoặc thanh niên hoặc thiếu niên, ta đã trải qua quá nhiều các bất hạnh, hoặc do chính người thân của mình tạo ra, hoặc chính mình tạo ra, hoặc do hoàn cảnh đưa đẩy. Mà mỗi khi nghĩ tưởng hoặc ký ức về đó, hầu như chúng ta hoàn toàn mất đi cái niềm tin phấn đấu ở hiện tại. Nỗi ám ảnh đó là rất nguy hiểm, vì làm cho chúng ta gần như suốt quãng đời còn lại cho đến lúc chết đó, bị chìm vào trong nỗi ám ảnh đen tối. Đang khi cuộc sống diễn ra rất trong sáng, bao nhiêu sự thay đổi, bao nhiêu sự biến chuyển, nhưng mà ta vẫn cứ đeo mãi lăng kính bất hạnh của một ngày thơ ấu, một quãng đời đen tối nào đó. Chùa Giác Ngộ có một Phật tử gốc ở tỉnh Thái Bình, vào năm 1943 đã di cư vào Nam. Trong một giai đoạn mà cái nạn đói và bất hạnh nó diễn ra hết sức nghiêm trọng, vào ở cái tuổi 13-14 trở thành như là một người mồ côi, cha mẹ, ông bà, làng xóm, người thân thương đều đã chết từ năm 44-45. Một mình phấn đấu vươn lên và trải qua rất nhiều các gian truân trong thử thách, mới tạo dựng được một mái nhà nho nhỏ. Và sau năm 75, khi đất nước được hoàn toàn được thống nhất, người thân của bà còn lại ở những tình hình khác kêu gọi bà quay trở về lại quê hương để thăm ít nhất là một lần. Bà đã khước từ trong lặng yên. Mấy chục năm đã trôi qua, đến bây giờ bà chưa một lần quay về lại quê hương nơi đã chôn rau cắt rúng mình. Không phải vì bà thiếu tiền hoặc là các phương tiện tài chánh, mà vì cái nỗi ám ảnh khổ đau trong quá khứ, cha mẹ, ông bà, người thân, anh chị em ruột thịt đã từng chết tại đó. Bây giờ tại làng xã mà mình sinh ra, không còn một người thân nào quay trở về đó, chỉ làm sống lại các kinh nghiệm khổ đau trong quá khứ thôi. Cho nên bà đã cố tình tìm quên nó bằng cách là không đặt chân ra miền Bắc, đóng cửa lại với cái nỗi đau quá khứ như vừa nêu đó. Đó là một sự chạy trốn, một cái đào tẩu mà người đương sự đó nghĩ rằng là mình không thể nào vượt qua được những cảm xúc bất an, cái nỗi ám ảnh trong thời quá khứ. 12, 13 tuổi đầu đã phải bỏ làng quê đi tìm một mảnh đất hứa mới, mấy chục năm chìm trong những cái khó khăn gian truân và thử thách đã làm cho đương sự và rất nhiều người khác đã không còn tin tưởng rằng mình có thể trải nghiệm được hạnh phúc. Nỗi đau bất hạnh có gốc rễ của nỗi ám ảnh quá khứ như vừa nêu đó đã làm cho chúng ta gần như là đánh mất rất nhiều các cơ hội hạnh phúc ở hiện tại. Mà theo Đức Phật á, chỉ cần làm chủ được thân và tâm, ta có thể tiếp nhận và trải nghiệm nó bây giờ và tại đây thôi. Giống như không khí để thở, thực phẩm để ăn, áo quần để mặc ấm, trang sức phẩm để làm đẹp. Ấy thế mà có rất nhiều người đã không tin tưởng rằng mình có thể trải nghiệm được nó, đang khi nó đang ở có mặt xung quanh chúng ta, chứ không phải ở một thế giới xa xôi nào khác. Nhiều người đã từng có một quá khứ đen tối, như là sống trong một địa ngục trần gian. Cha mẹ đã tạo ra các nghịch cảnh cho con cái, hoặc là có một số em thanh thiếu niên đó đã bị chính người thân ruột thịt của mình lạm dụng tình dục. Dùng tối kinh hoàng đó đã làm cho cái ý thức bị chìm đau trong bất hạnh, và không thể nghĩ rằng là trên cuộc đời này có thể có người nào tốt, vì cha mẹ rồi người bà con được xem là những mẫu người lý tưởng nhất, mà bây giờ đã hoàn toàn thần tượng bị sụp đổ, thì hầu như nỗi ám ảnh kinh hoàng đó cứ đeo mang. Các ký ức về bất hạnh đó đã làm cho nỗi sợ hãi ê chề xuất hiện, kéo dài đằng đẵng với năm tháng. Các kinh hãi đó đã đeo đẳng, rồi nghĩ tưởng đến việc mình bị chà đạp nhân quyền, nhân phẩm, bị khinh thường, bị xem rẻ rúng, rồi tủi hổ về cái thân phận nhơ nhuốc, về một quá khứ bất hạnh, về một nỗi đau nào đó đã từng có trong một vùng cảm xúc, đã làm cho phần lớn những người bị rơi vào cái ám ảnh này không thể nào trải nghiệm được hạnh phúc. Có người thì bị chửi mắng, chì chiết, quyền rủa, có người thì bị đánh đập dẫn đến thương tật, thậm chí là vào sanh ra tử. Có người phải nhập bệnh viện rất nhiều lần bởi những sự chà đạp nhân phẩm và bôi nhọ. Và cũng có rất nhiều người đó đã để lại trên cơ thể của mình bao nhiêu là vết bầm tím, cấu cào khắp cơ thể, rồi đau nhức toàn thân. Tất cả những nỗi bất hạnh như vừa nêu, dầu phát xuất từ một hoàn cảnh hay là nguyên nhân nào, đều để lại những vết hằn tâm lý khó quên. Người có thực tập theo lời Phật dạy càng phải thấy rất rõ đó, hạnh phúc đó, nó có mặt ở hiện tại. Và nên học theo bài kinh Người Biết Sống Một Mình: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại. Chánh quán chính là đây, không động không lung đây, vì thế nên tu tập. Cái việc tu tập ở hiện tại không phải là để chúng ta không thấy, không nghe, không nói về quá khứ, nhưng mà ở chỗ là không để cho nỗi quá khứ có thể tái diễn thêm một lần nữa. Vì chúng ta được sinh ra không phải để trải nghiệm khổ đau, mà để hướng đến các hạnh phúc. Do đó khi thực tập quên đi quá khứ bằng sự buông xả có kinh nghiệm đó, Đức Phật hoàn toàn không dạy chúng ta bỏ qua lịch sử, và cũng không dạy chúng ta là bịt mắt trước tất cả những cái giá trị di sản văn hóa khảo cổ của các nhà khoa học trong lĩnh vực này, mà ngầm dạy chúng ta rằng là hãy sử dụng quá khứ như một kinh nghiệm về đạo đức và xử lý nó bằng trí tuệ. Ai cũng nhớ rằng là một trong ba tuệ giác mà Đức Phật đạt được dưới cội Bồ Đề sau 49 ngày thiền định đó, là túc mệnh thông. Túc mệnh là đời sống quá khứ, thông đó là tuệ giác. Tuệ giác về quá khứ có một ý nghĩa rất lớn ở chỗ Đức Phật thấy rõ được đời sống quá khứ từ kiếp gần nhất cho đến những kiếp xa xưa, từ đại cương cho đến chi tiết, rõ như là trái Amalak trong lòng bàn tay, không có gì là không tận tường thấu đáo. Và Ngài chỉ sử dụng những cái bài học kinh nghiệm cần thiết để giáo dục về nhân quả cho người nghe. Ngoài ra Ngài khóa tất cả các dữ liệu tri thức quá khứ đó lại. Chúng tôi cam đoan rằng từ kinh nghiệm này, nếu ai lúc nào cũng nghĩ về quá khứ, người đó không mệt mỏi, căng thẳng, ám ảnh thì cũng có thể trở nên điên loạn. Bởi vì phần lớn cái chiều thời gian của quá khứ được đắp đổi bằng những bất hạnh và khổ đau đối với người phàm, và nói chung là những người chưa được giác ngộ. Do đó người tu học Phật vẫn tôn trọng lịch sử, các di vật khảo cổ, di tích văn hóa, những đóng góp của tiền nhân, những cái thành công trong quá khứ và tất cả những cái giá trị cao đẹp mà người xưa đã để lại. Nhưng việc ký ức và sử dụng các dữ liệu của nó là đúng thời, đúng chỗ, đúng người, đúng tình huống. Cho nên ta không để cho bất hạnh trong quá khứ trở thành một nỗi ám ảnh đeo mang. Buông xả bằng một người thực thiền quán hay niệm Phật sẽ giúp cho chúng ta vẫy tay chào với những bất hạnh khổ đau. Chúng ta hãy tâm niệm như thế này: thế giới này là một dòng chảy, mỗi tích tắc trôi qua đó, thời gian không dừng lại, các bất hạnh đã trở thành quá khứ và không còn là ở hiện tại nữa. Không nên đeo mang cái lăng kính quá khứ đang khi hiện tại diễn ra với nhiều tình huống rất là khác nhau. Phải thấy rõ được như thế thì ta mới có thể rũ bỏ được nỗi ám ảnh bằng một sự tẩy não trong thiền định, hay là tẩy não bằng niệm Phật. Hai, ám ảnh về trinh tiết. Đây là nỗi ám ảnh của phần lớn các đấng mày râu khi phát hiện ra vợ của mình đã từng có một người chồng, đã từng sống với một người tình, đã từng có một quá khứ quan hệ giá tính với người khác, mà trước khi đến với hôn phối đó thì hoàn toàn anh ấy không hề biết hoặc bị che giấu. Sự quan trọng quá về cái chữ trinh tiết theo cái hướng chấp thủ đó đã làm cho rất nhiều đàn ông với tư cách là làm chồng đã hành hạ người vợ của mình bằng những cái nhục mạ. Có người chửi bới, chì chiết, thậm chí có người đánh đập và giết chết. Gần đây báo chí Nhật Bản đưa một tin, một đại gia bỏ ra rất nhiều tiền để mua được một người đẹp chân dài về làm vợ, với hy vọng rằng đó người đẹp chân dài này đó là một người mà anh ta trải qua hạnh phúc đầu tiên. Sau này phát hiện ra bằng những dữ liệu cung kinh của đối thủ với người đẹp, anh ta vỡ lẽ ra rằng vợ mình đã từng có những người đàn ông trước. Cái nỗi bất hạnh đó đã làm cho anh ta nghĩ rằng mình bị lừa đảo, và do vậy đó đã trong cái cơn giận tức giết chết cô nàng. Cuối cùng anh ta phải ngồi tù chung thân. Tất cả những cái quan trọng quá như vừa nêu theo Phật giáo là một thái độ chấp ngã. Cái chấp ngã này nó được đặt trên một cái quan niệm rằng là tôi có tiền, tôi được quyền sở hữu của tôi phải được đặt ra theo những cái tiêu chí mà tôi được quyền hưởng, đang khi những người khác thì không. Lối sở hữu quá và chấp vào cái ngã này theo Phật giáo là một thái độ hẹp hòi, ích kỷ. Do vì sống trong trạng thái hẹp hòi đó, rất nhiều người đã mất cái khả năng mang lại hạnh phúc cho gia đình. Đang khi đó, cái hạnh phúc gia đình nó diễn ra ở hiện tại, còn quá khứ bao giờ cũng đã là những chuyện đã trôi qua. Cho nên lẫn lộn giữa hiện tại với quá khứ đã làm cho rất nhiều người đó quan trọng quá về đời sống quá khứ của vợ hoặc của chồng, mà đang khi đó nó hoàn toàn không có lợi ích gì đối với đời sống ở hiện tại. Trong số rất nhiều các tình huống, nhiều người đã chuyển hóa quá khứ của mình và họ đã trở thành một người hoàn toàn mới, một người đã được thay đổi, cập nhật. Ấy thế mà người còn lại vẫn rơi vào trạng thái cố chấp nghiêm trọng. Cho nên tất cả những cái gì đã đang diễn ra hiện tại thì không nắm lấy, nhưng mà ôm một nỗi đau quá khứ. Kết quả là tự người đó phá tan nát tất cả những gì đang diễn ra hiện tại. Hạn hẹp về nhận thức đạo đức, hạn hẹp về cái tầm nhìn và lối ứng xử đã làm cho chúng ta trở nên ích kỷ. Và ích kỷ là kẻ thù nguy hại nhất, và nó chính là mối đe dọa của tất cả mọi con người. Tu học theo Phật giáo là làm sao chuyển hóa được thái độ ích kỷ vốn đặt nên nền tảng chấp ngã và chấp ngã sở hữu. Và hai cái chấp này đó làm cho phần lớn chúng ta ba chìm bảy nổi và tám lên đên. Do đó phải thấy rõ được cái bản chất giới tính, và do vậy đó, tạo ra được một sự cảm thông trong đời sống hôn nhân để xây dựng hạnh phúc bây giờ và tại đây. Tương lai có hạnh phúc hay không lệ thuộc hoàn toàn vào cái cách chúng ta quản trị hiện tại này như thế nào. Các nhà tâm lý học giới tính cho chúng ta biết rằng đó, đàn ông thì thường thích tình dục, đang khi phụ nữ thì cần tình yêu. Vì thích tình dục cho nên rất nhiều người đàn ông đó cứ nghĩ đơn giản rằng để có được một mái ấm gia đình đó thì bỏ tiền dung bạc. Mà trên thực tế đó, tiền có thể mua được một người vợ đẹp chứ không thể mua một tổ ấm. Đang khi đó nhiều chị em phụ nữ vì đua đòi với chúng bạn, vì muốn có nhiều thời trang, trang sức phẩm lộng lẫy để tạo ra cái sự sang trọng ở bản thân, mà trở thành bán đứng chính mình. Và kết quả là hai lối sống như vừa nêu đều có thể dẫn đến các cái mối tình một đêm hay là buông thả trong quan hệ giới tính. Cho nên về sau này khi tìm được một tấm chồng hay một người vợ đàng hoàng, đứng đắn, nhân cách, chung thủy và nở đầy các hạnh phúc đó, thì cái nỗi ám ảnh trong quá khứ bị người còn lại phát hiện hoặc thật sự đã bị phát hiện đã làm cho cả hai không thể nào sống hạnh phúc được. Cách đây 5 ngày, hai mẹ con của một thiếu nữ đến nhờ tư vấn. Người con gái đó mới trình bày rằng là sau khi lập hôn thú với người chồng rất thương cô ta, cái mối tình dai dẳng trước đây đã chưa được kết thúc. Cô ta đã lên xe hoa mang theo nỗi đau của mối tình dang dở, và thỉnh thoảng họ đã đến với nhau tại khách sạn hoặc nhà trọ. Người tình cũ đó đã sử dụng một cái chiêu bài làm tiền, cho nên chụp ảnh và quay phim cảnh ăn ái giữa hai. Khi biết rằng là người tình lên xe hoa với một đại gia, cho nên anh ta đã nhắn tin qua điện thoại di động mỗi tháng phải chu cấp 20 triệu đồng thì mới để cho việc này trở nên bình thường, còn bằng không á báo cho chồng thì hạnh phúc sẽ bị tan vỡ. Nỗi ám ảnh bị lợi dụng vừa thân xác và lợi dụng về tiền bạc làm mất nhân phẩm đã làm cho cô gái đó cảm thấy mình bất hạnh vô cùng. Cho nên nhờ tư vấn luật sư, cô ta đã tìm đến các trinh sát và đã cài bẫy để bắt quả tang về cái việc làm tiệc. Kết quả là người tình cũ đó phải bị tuyên án 10 năm tù. Trong thời gian bị ở tù đó thì anh ta lại tiếp tục nhờ người thân giang hồ đó nhắn gửi các cái thông tin đe dọa và nói rằng đó là anh ta khi ra tù đó, sẽ tiếp tục quậy phá, tạt acid hoặc là báo cho chồng. Anh ta không được hạnh phúc thì không có một người nam nào trên cuộc đời này có thể được hạnh phúc với cô. Nỗi ám ảnh đó đã làm cho cô này hoàn toàn choáng váng và không biết là phải ứng xử thế nào. Chúng tôi đã khuyên cô ấy là hãy thay đổi điện thoại di động, thậm chí là thay đổi chỗ làm việc. Và rất may mắn đó, kể từ khi lên xe hoa cô ta đã đổi nhà mới, nhà cũ đã bán vì về ở với chồng giàu sang có nhiều nhà cửa. Và do vậy đó, việc cắt đứt cái tài khoản email và số điện thoại di động đó, sẽ làm cho người này đã không còn tìm cách nào để mà truy ra được manh mối. Và do đó trong thời gian cậu ấy ở tù đó thì cô này có thể an tâm được một phần nào. Vấn đề quan trọng á, là hãy quên đi cái quá khứ. Và dĩ nhiên á, có một số người chồng rộng lượng có thể tha thứ và bỏ qua quá khứ, một số khác thì không. Cho nên trong tình huống này đó, ở hiện tại hoàn toàn không có ngoại tình, do đó cũng chưa cần thiết phải nói thật với lại chồng để tạo ra cái sự bình ổn trong hạnh phúc vợ chồng. Vài năm sau nếu anh ấy trở về sau khi mãn án tù tội mà lại tìm cách quậy phá thì lúc đó hãy báo thật với chồng để cả hai bên cùng hợp tác. Cô ấy nói rằng là nếu chồng cô ấy biết được chắc chắn cuộc tình này sẽ dẫn đến ly dị thôi. Cái nỗi ám ảnh về một cái quãng đời buông thả hoặc là thiếu sự kiềm chế bản thân đó dẫn đến rất nhiều cái hậu quả về sau. Do đó người tu học đó cần phải thấy rõ và làm chủ được bản thân mình từng giờ từng giây và từng phút. Nếu lỡ đã có một cái gì đó xảy ra dẫn đến những cái tình một đêm rồi cái đề của mình đã trở thành một công cụ cho những người khác quậy phá và làm tiền, thì ta cũng phải hết sức bình tĩnh sáng suốt, không nên để rơi vào trạng thái hận thù những gì liên hệ đến luật pháp để cho luật pháp giải quyết. Còn bản thân của đương sự phải sống thanh thản để có thể trải nghiệm được hạnh phúc ở hiện tại. Và dĩ nhiên là việc làm như thế không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên theo Phật giáo, ta có thể sử dụng nghệ thuật thay thế tích cực. Thay vì để cho mình rảnh rỗi nhiều giờ trong một ngày, ta nên làm công quả hay là làm thiện nguyện hoặc tìm một việc gì đó làm trong gia đình để cho tâm của mình không có thời gian trải nghiệm các nỗi ám ảnh và khổ đau trong quá khứ. Đó là cách thức để giúp cho chúng ta tìm quên mà không dẫn đến các phản ứng đè nén và phản ứng phụ. Buông xả một nỗi đau đó đòi hỏi đó chúng ta phải nhận rất đúng. Nỗi đau giống như gai góc và nó là kẻ thù của mình. Cho nên không giải gì mà ôm giữ cái gai góc bất hạnh trong tâm. Chị em phụ nữ phần lớn là bị nỗi ám ảnh khổ đau quá khứ chi phối ảnh hưởng đến đời sống thân và tâm. Rồi do đó cần phải thực tập nhiều hơn về thiền quán cảm xúc, vốn là một trong bốn phương pháp của tứ niệm xứ: quán thân thể, quán cảm xúc, quán tâm và quán các ý niệm trong tâm. Ngoài cái việc quán cảm xúc, thấy nó lên và xuống như thủy triều, biết cảm xúc nào tiêu cực chúng ta không đè nén, không cưỡng chế, nhưng là không đi theo nó để chúng ta vượt lên trên nó. Các ý niệm trong tâm á, bao gồm nỗi ám ảnh là kẻ thù của hạnh phúc, ta cần phải dừng và vượt qua. Đang khi đó phần lớn đàn ông á, thì nặng về hưởng thụ, cho nên á, quán về thân nhiều hơn, họ nhẹ về cảm xúc. Và do đó khi mà làm chủ được thân, thấy thân là chức năng, thân là vô thường, thân là vô ngã, thân không phải là vĩnh hằng, thân không phải là thượng đế, thì họ có thể vượt qua và với sự hỗ trợ xem thân là bất tịnh, cái việc chìm đắm hưởng thụ trên thân dần dần sẽ được kết thúc. Cả nam lẫn nữ đều cần phải tu tập. Và về bản thân người chồng và còn những người nam nào quan trọng quá về cái trinh tiết của vợ và người tình mình trong quá khứ, phải thấy rất rõ giá trị của một người phụ nữ là ở công, dung, ngôn, hạnh, nhân cách, sự chung thủy, chăm lo chồng con, quán xuyến và chu tất chuyện gia đình. Trong nhà và về phố, đâu đó được đầy đủ và trọn vẹn. Nếu như ở hiện tại này mà những người vợ làm được vai trò như thế, thì dù quá khứ có một cái gì đó đen tối, nhơ nhút, cũng không nên đáng bận tâm. Sự khôn ngoan bằng thiết lập hạnh phúc hiện tiền này sẽ làm cho gia đình được phát triển theo hướng bền vững. Và bản thân của người bị vướng kẹt ám ảnh đó cần phải nỗ lực tự cứu lấy chính mình trước khi nhờ đến những người thân trợ giúp. 3. Ám ảnh về bị phụ tình. Phụ tình có thể diễn ra với tất cả những người nam, những người nữ, với lại cách là chồng hay vợ, thậm chí có thể diễn ra với những người giới tính thứ ba là ô môi và bê đê. Trong tình yêu đó, sống một cách chung thủy từ lúc mới gặp nhau cho đến lúc nhắm mắt lìa đời hiếm khi mấy ai đạt được. Trong nền văn hóa phương Tây, khi tình dục được xem như là tự do và con người có cái quyền được trải nghiệm nó theo luật định, thì phần lớn ít có người giữ được sự chung thủy khi đã chính thức trở thành vợ hoặc chồng của người khác. Do đó, đang trong quá trình buông thả chính mình để tìm kiếm đến một người khác ngoài hôn thú đó, rất nhiều người đã so sánh tiêu cực giữa vợ chồng mình với một người nam, một người nữ nào khác ngoài hôn thú. Kết quả là sự so sánh này đã làm cho người ta có mặc cảm, tự ti rằng chồng tôi thua chồng của ông làng xóm, vợ tôi kém xinh, kém duyên hơn là một người nữ trong cơ quan. Và từ đó, những cuộc tình vụng trộm dẫn đến ly thân, ly dị đã diễn ra thường xuyên trong thế giới vật dục của phương Tây. Hoa Kỳ có mức ly dị 51% sau 5 năm hôn thú. Châu Âu mức ly dị từ 30-50%. Các nước châu Á và đặc biệt là ảnh hưởng từ nền giáo dục và đạo đức của Đạo Phật đó, thì mức độ ly dị là ít ỏi hơn. Tích Lan được xem là nước có tỷ lệ ly dị thuộc vào hàng thấp nhất toàn cầu, nhờ vào cái chất văn hóa và đời sống đạo đức Đức Phật đã dạy mà người tu học Phật tại gia đó đã ảnh hưởng từ nhỏ, kể từ khi trở thành chính thức là Phật tử. Tháng 10 năm 2011, trong một chuyến hành hương á, thì có một Phật tử cùng đi cho biết rằng đó là cha của cô ấy đó ngoại tình, mặc dù mẹ cô ấy là đẹp như là tiên. Về nhân phẩm, sự chu toàn trong nhà ngoài phố, theo lời kể của người con gái này, không thể nào tìm thấy một người tương đương như mẹ của cô. Ấy thế mà người cha của cô đã ngoại tình lúc cô được vài tuổi. Cái cuộc tình vụng trộm đó đã được cảnh báo bởi người mẹ nhiều lần. Người cha đã hứa hẹn rồi lại tiếp tục vi phạm. Và sự tái diễn như là một điệp khúc đó riết rồi đã làm cho người mẹ của cô ấy chìm trong nỗi khổ và niềm đau, sống trong trầm cảm, lạnh nhạt và không còn muốn hưởng bất cứ một hạnh phúc nào trên cuộc đời này nữa. Từ 8 tuổi, nay là gần 30 tuổi, suốt gần 22 năm trôi qua đó, cô ấy bị chìm đau ở trong cái nỗi bất hạnh của người mẹ và khởi lên trong tâm của mình là cái mối hận thù người cha. không phải vì người mẹ nhồi sọ, mà bởi cô chứng kiến cái cảnh đó nó diễn ra trong suốt quãng đời thơ ấu của mình, ám ảnh về một cái bất hạnh đen tối trong quá khứ, còn với ám ảnh của người mẹ bị phụ tình bởi người cha ruột của mình. Cô này rất xinh đẹp và cũng cho biết rằng là cô ta sẽ đi theo chủ nghĩa độc thân, không muốn lấy chồng. Cô ấy nói rằng là cha của cô ấy đã từng tôn trọng và lý tưởng, bây giờ còn thế thì làm sao có thể tin tưởng được bất kỳ một người đàn ông nào trong cuộc đời. Từ đó đó, mặc dầu thành công, lương bổng cao, vị trí xã hội lớn, duyên dáng, ngoại tình hấp dẫn, nhưng cô ấy vẫn phớt lờ hết tất cả những cái tình yêu chân thành đã ngỏ mời cô ấy trong nhiều năm qua. Do đó chúng ta thấy là chỉ là cái phụ tình của người cha thôi, mà lại còn ảnh hưởng và tạo ra một cái ám ảnh lâu dài ở đứa con. Huống hồ là đương sự, tức là mẹ ruột của cô ấy, là người vợ trong gia đình này. Rất nhiều chị em phụ nữ khi mà phát hiện ra chồng mình có một bóng hồng ngoài gia đình, tâm đã trở nên rỗng tuếch, mông lung, luôn luôn sống ở trong trạng thái nghi ngờ và luôn luôn suy luận rằng là không biết cái quan hệ giữa chồng mình và người khác đến bao giờ mới kết thúc, lời hứa hẹn của anh ấy có được thực hiện hay không, hay chỉ là một cái kế quản bên lại tiếp tục lén lút hoài hôn phú. Tất cả những cái nỗi lo và hoài nghi đó đã làm cho phần lớn chị em phụ nữ có chồng đó trở nên đó là mệt mỏi, đừ đẳng, rồi thần sắc biến mất, và gần như là không có được cái nỗi niềm hạnh phúc gì thể hiện ở trên gương mặt và trong đời sống nội tâm. Rất nhiều người đó đã đánh mất niềm tin, sống trong sự choáng váng, bị tổn thương về tâm lý một cách nghiêm trọng, rồi có người có cảm giác muốn tự tử, muốn chết, muốn buông hết mọi thứ, không còn thiết màng được cái gì. Có người thì có cảm giác rằng là mình bị lừa dối, mình bị lừa đảo bởi chính cái người mà mình đặt niềm tin nhất trên cuộc đời. Cũng có người đó không biết rằng là mình sẽ sống ra sao đây, giải quyết vấn đề đó như thế nào để có thể tìm lại người thân thương đã một thời từng tay ấp và chân gối. Có người đó đã không còn bất cứ một niềm tin nào nữa và quyết định ly dị. Cái việc mà bị người tình phụ rẫy đó không phải chỉ đơn thuần xảy ra với chị em phụ nữ với tư cách là vợ, mà còn xảy ra với người nam. Rất nhiều người nam chung thủy, đứng đắn, đàng hoàng, nhưng lại có những cô vợ lẳng lơ, hào hoa, và do đó đã khó có thể giữ được chung thủy một vợ một chồng. Xã hội ngày nay càng phát triển, cái bình đẳng giới đó đã làm cho chị phụ nữ có cơ hội thăng tiến trong xã hội, ít lệ thuộc vào người chồng hay là người nam. Và do vậy đó, những cái bất hòa nho nhỏ có thể làm cho nhiều chị em thành đạt đó, cảm thấy mình bị xúc phạm lớn, và do đó có thể tìm đến những người khác giới phái. Lúc đầu với tư cách là những người tâm sự tư vấn, vì lâu về dài đó, cái tâm đầu ý hợp đó đã dẫn đến tình yêu hồi nào không hay. Kết quả là từ cái ngoại tình trong tâm tưởng dẫn đến các ngoại tình thật. Nỗi ám ảnh bị phụ tình bởi người thân thương nhất đã làm cho người vợ hoặc người chồng không còn sống ở trong sự bình an. Do đó ta phải thấy rõ, ví dụ như vợ và chồng đã từng có một cái mối tình không thành công trong quá khứ, hai người đã nỗ lực xây dựng hạnh phúc mới để cho cái nỗi khổ quá khứ được trôi qua. Bỗng như cái người quá khứ đó tái xuất hiện sau nhiều năm tháng vắng mặt vô âm tín. Sự nói chuyện giữa người bạn tình cũ với người vợ hay người chồng hiện tại này phần lớn làm cho người còn lại cảm thấy ghen, tức, khó chịu, hoang mang, sợ hãi rằng mình sẽ bị mắc. Dân gian thường nói cái câu đó, tình cũ không rủ cũng đến. Bởi vì nó có những cái ấn tượng sâu đậm, mà thường các cái mối tình đầu đó nó để lại nhiều cái kỷ niệm đẹp và quyến luyến khôn nguôi. Đang khi đó cái đời sống vợ chồng ở hiện tại đó nó hạnh phúc hơn gấp trăm lần. Nhưng mà vì đó hạnh phúc quá cho nên người ta lại không đánh cao cái giá trị của nó, và lại cứ tơ tưởng về một cái chuyện đã qua bất thành. Theo cái công thức lãng mạn, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Nhận thức sai lầm và tiêu cực này đó đã làm cho hoặc người chồng hoặc người vợ đánh mất và phá hoại hạnh phúc đang có mặt ở hiện tại. Cho nên đó, đừng nên cảm thấy mũi lòng sợ hãi và sợ rằng là họ sẽ hàn gắn với nhau. Sự sợ hãi tiêu cực đó, đó sẽ làm cho chúng ta bị lúng túng trong mối quan hệ và ứng xử, và hẹp hòi quá đó sẽ làm cho vợ hoặc chồng cảm thấy đó mình mất đi cái niềm tin ở người còn lại, cảm thấy bị chối buộc, cảm thấy là bị giam nhốt ở trong ngục tù, cho nên dễ dàng vẫy tay chào với hạnh phúc đang có. Do đó hãy tìm cái cách trải nghiệm cái thời gian bên nhau với con cái trong mái ấm gia đình, đi những nơi mà ta từng có kinh nghiệm đẹp, để cho có người cũ giàu cho có muốn nối kết cũng không thể nào nối kết được. Đó là cái sự khôn ngoan của người bị ám ảnh. Bằng không đó, nỗi ám ảnh có thể dẫn đến rất nhiều sự ghen tức. Mà ghen tức rồi đó, phần lớn là chúng ta bị quản trí. Quản trí thì dẫn đến các hành động rất sai lầm, và sự hủy diệt của nó đó cao hơn là tính cách xây dựng hay là những thành quả tích cực mà nó có thể trợ giúp cho chúng ta có thể đạt được ở một phương diện này hay là một phương diện khác. Do đó cố gắng là đừng có ích kỷ vô lý, rồi đừng có nỗ lực muốn kiểm soát cái người mình thương 100%, vì sự kiểm soát đó đã làm cho tình cảm ngày càng bị chết đi. Cảm xúc ghen tức nó thường dẫn đến những cái hành động ngu ngốc, mất tự chủ. Nhưng mà kiểm soát đó, nó lại còn tệ hại hơn, là làm cho cái người thương mình có cảm giác sợ hãi. Mà khi đã sợ hãi rồi đó thì dầu cho cái mà ta mang lại là vàng dòng và kim cương, người bị sợ hãi vẫn có cảm giác chối từ và muốn thoát ra. Do đó khôn ngoan là phải tự tin và tạo ra những cái giá trị tích cực ở bản thân mình, để cho cái người hoặc chồng hoặc vợ nếu có kỳ ức và tiếc nuối về một mối tình đã qua trong quá khứ, khi so sánh vẫn thấy người hiện tại vượt trội hơn rất nhiều lần. Cái vấn đề khôn ngoan là nằm ở chỗ đó. Còn bằng không đó, cái sự thiếu kinh nghiệm và sáng suốt chúng ta sẽ đẩy chồng hoặc vợ mình về cái mối tình cũ là điều nên tránh. Do đó ta phải thấy rất rõ cái mối tình bị phù rẫy trong quá khứ bởi một người nào đó không liên hệ gì với những người đang thương yêu chúng ta một cách thật sự ở hiện tại bây giờ. Cho nên hai vấn đề đó nó liên hệ đến hai con người khác nhau, hai hoàn cảnh, hai thời gian. Không thể lấy một cái người xấu trong quá khứ nhân rộng và cho rằng tất cả những người còn lại ở hiện tại cũng như vậy. Cái nhận thức này được gọi là quơ đũa cả nắm hay là quy nạp tùy tiện thiếu khoa học. Mà theo Phật giáo đó, các cái quy nạp tùy tiện đó sẽ dẫn đến những suy luận sai, kết quả là ta biến mình trở thành nạn nhân và ta gây nỗi khổ niềm đau cho những người liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp. Do đó cắt đứt hết tất cả các ám ảnh trong quá khứ, sống bằng chánh niệm. Khi một người nào đó đến với mình ở hiện tại, ta quan sát, để ý, tìm hiểu theo bốn tiêu chí là đồng tôn giáo, để ta hưởng đến đời sống an vui hạnh phúc là Phật tử, rồi đồng đạo đức tức là đời sống nhân cách chuẩn mực, đồng ý chí tức là lý tưởng khuynh hướng lối sống giống nhau, và đồng bố thí tức là sự rộng lượng, biết dâng tay giúp đỡ những người nghèo, nó phải tương thích ở một mức độ tương đối. Bốn tiêu chí này theo Đức Phật là cái chuẩn để chúng ta chọn người làm vợ hoặc làm chồng. Thay vì bị ám ảnh trong quá khứ thì ta hãy lấy cái bộ xử lý để tìm kiếm một người ý trung nhân, thì đó chúng ta sẽ vượt qua được các nỗi ám ảnh về bị phụ tình.
4.
Ám ảnh về bệnh tật. Theo Đức Phật á, bệnh á, là một tiến trình tự nhiên diễn ra với cơ thể sinh học. Khi chúng ta không có một lối sống hài hòa với thiên nhiên, với công việc, không phân chia thời gian làm, ăn, nghỉ ngơi, thể dục thể thao, làm chủ thân và tâm đúng mức, bệnh còn diễn ra như là một cái quy luật. Khi mà con người bắt đầu tiếp cận đến cái tuổi xế chiều, giống như một cỗ xe sử dụng nhiều năm thì xe đó sẽ bị hư hao hoặc dàn đồng, hoặc các dụng cụ, hoặc các bộ phận nào đó trên nó. Tại vườn Ta La Sông Thọ, trước khi nhập vô duyên Niết Bàn đó, Đức Phật đã sử dụng cái hình ảnh chiếc xe cũ kỹ để ví cho cái thân thể 80 tuổi của Ngài. Và Ngài nói rằng là: này các đệ tử, chiếc xe mà ta đã sử dụng 80 năm đó, nó đã đến lúc mòn mỏi và cần phải thay một chiếc xe mới. Cho nên thay vì các đệ tử thương khóc kính tiếc về sự ra đi của ta, thì các vị hãy lấy đạo đức làm thầy, chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa vào bất kỳ một cái gì khác. Hãy lấy trí tuệ làm ánh sáng soi đường. Lời răn nhắc đó đã làm cho các đệ tử hữu học của Ngài chuyển hóa nỗi khao luyến tiếc trở thành là một hành động để làm vinh danh chánh pháp ở hiện tại và trong tương lai. Hình ảnh cổ xe đó cho chúng ta thấy rằng là nó đóng vai trò là chức năng, và đưa hình khách là chủ nhân ông, tức là tâm chúng ta, trên mọi nẻo đường đời. Và do đó đó, chủ nhân ông này cũng cần phải biết ơn cái thân thể, đóng vai trò như là kẻ phụng sự. Rất nhiều người đã bị cái thân thể này ám ảnh, cho nên hưởng thụ nó một cách sai lầm, kết quả là đánh mất bản thân. Một số khác thì cho rằng thân thể này là đầu mối của tội lỗi, cho nên là chù dập nó, tu khổ hạnh ép sát, mong rằng là với phương pháp này cơ thể không còn một cái khao khát gì để hưởng thụ, và cho rằng nó là con đường giải thoát duy nhất. Theo Đức Phật, cả hai lối sống, một bên đó là hướng đến đời sống phàm tục, một bên đó là hướng đến đời sống tu tập sai phương pháp, đều không dẫn đến một kết quả hạnh phúc đích thực nào. Do đó thấy thân như một cỗ xe, ta sẽ biết rõ rằng là nó có thể bị bệnh bất cứ lúc nào. Chở trời, đợi gió, khí hậu, ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ, rồi ảnh hưởng bởi thiên tai, môi trường, hoàn cảnh, và bất kỳ một cái bất cẩn nào, dầu chỉ là nhỏ dính, diễn ra đều có thể biến thân này trở thành một nạn nhân. Các cái đau nhức trên các chứng bệnh, những cái bất hạnh ảnh hưởng gián tiếp đến nó, đều có thể làm cho chúng ta bị rơi vào một cái nỗi ám ảnh. Nhất là đang lúc mình quằn quại trên giường bệnh, không có người thăm, không có kẻ chăm sóc, không có người chia sẻ, không có đủ tiền để lo cho thuốc thang, thì ta có cảm giác rằng là cuộc đời này là một gánh nặng. Có nhiều người là muốn tự tử mà chết. Nhiều người già ở Nhật, khi đối diện với cái tuổi xế chiều, tiền lương hưu thì không đủ, giặt giá thì leo thang, nợ nần thì chồng chất, bệnh tật thì phát sinh, con cái thì ruồng bỏ. Họ nghĩ rằng là cơ thể già này đó là một cái chướng ngại vật rất lớn, cho nên họ là tự kết liễu cuộc đời của mình. Cái kết liễu đó theo tâm lý học, nó phát xuất từ một nỗi ám ảnh già là bất hạnh. Trong khi đó đó, Đức Phật đó thì dạy chúng ta cái nhìn tích cực hơn: sanh, già, bệnh và chết đều có thể dẫn đến các hình thức khổ khác nhau. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là người có tu tập đó, trong cái khổ chúng ta không duy trì nỗi đau, và do đó chuyển hóa nó bằng các hành động tu tập đích thực, để chúng ta trong nghịch cảnh, trong các bất hạnh đó, ta vẫn có thể duy trì được hạnh phúc một cách tương đối. Người tu tập thiền định cao hơn, trải nghiệm sự chuyển hóa sâu sắc hơn đó, thì có thể đạt được cái hạnh phúc đó một cách lâu dài. Nhưng mà rất tiếc đó, phần lớn chúng ta là khi bị một nỗi đau của cái già dẫn đến bệnh đó, chi phối đó, thì chúng ta gần như là không còn thiết màng gì hết. Trong một bài kinh Trung Bộ, một vị tỳ kheo á rơi vào cái chứng bệnh mà ngày nay ta xác định như là thoát vị đĩa điểm. Các dây thần kinh á đụng vào xương, dẫn nhất cái đau nhất khó có thể chịu đựng nổi. Mà vào thời điểm đó là không có thuốc giảm đau, không có thuốc gây mê, không có thuốc tê, cũng không có giải phẫu vật lý, cũng không có những cái phương pháp thể dục dụng cụ để có thể điều trị một cách hiệu quả các chứng bệnh vừa nêu. Thầy ấy đến trình với Đức Phật rằng là: Bạch Thế Tôn, thân thể con bị bệnh này, con cảm thấy bị ám ảnh ngày và đêm, và con nghĩ rằng là cái sức chịu đựng trả nghiệp của con đã đến lúc mòn mỏi, xin Thế Tôn hãy cho phép con được chết. Đức Phật nói rằng là chết trong trạng thái tâm lý tiêu cực á, là một điều không nên. Do đó thầy hãy nên thực tập dán vô ngã để vô hiệu hóa cái nỗi đau đang có mặt trên thân. Quán vô ngã sở hữu để không thấy thân này là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi, và do đó nỗi đau đang có được giảm đi ít nhiều một phần nào. Đức Phật đã tận tâm hướng dẫn, ấy thế mà vị tỳ kheo này vẫn thực tập không thành công, bởi một nỗi ám ảnh rằng thầy ấy đang bị trả một cái nghiệp nào đó trong quá khứ. Đức Phật đến dạy thêm lần thứ hai: Này đệ tử, những bệnh tật nó phát sinh ở hiện tại và phải chuyển hóa nó bằng trí tuệ hiện tại, không nên đổ lỗi cho quá khứ. Khái niệm bệnh nghiệp là không có trong thời đại của Đức Phật, và Đức Phật cũng chưa từng dạy những các cái bệnh nghiệp. Bệnh nghiệp quá khứ đó rất là hiếm. Do đó là hãy vượt qua bằng sự tập vô ngã. Sau khi Đức Phật đi đến một nơi khác để giảng kinh thuyết pháp, vị tỳ kheo đã áp dụng theo lời Phật dạy, có được một kết quả nhất định. Rồi sau đó cái chứng bệnh thoát vị đĩa điểm đã ảnh hưởng một cách nghiêm trọng, làm cho vị ấy không còn chịu đựng được nữa, và nhờ người khác cầm dao đâm chết mình. Thì biết việc này đó, thì Đức Phật dạy tự tử là một điều nên tránh, trợ tử dầu được đương sự yêu cầu cũng là một điều không được cho phép. Trợ tử ở trong y khoa ngày nay nó có nhiều phương pháp khác nhau, bằng thuốc, bằng điện, bằng nhiều cái phương tiện khác, làm cho người ta chết một cách nhẹ nhàng, không phải đau nhức và chịu đựng các cái cảm giác đau nhức trên cơ thể mà người đó vượt qua không nổi. Tất cả việc thực tập đó, nó đều có thể giúp cho chúng ta được thành công. Bây giờ hỗ trợ thêm bằng y khoa hiện đại, bằng thuốc thang, bằng trị liệu, nhất là những cái xạ trị, nhiệt trị ở ngay cái vùng đau, thì làm cho chúng ta sẽ bớt đi cái nỗi đau nhất. Rồi trước sau gì chúng ta cũng có thể vượt qua. Cho nên đừng nên để nỗi ám ảnh và bệnh tật nó khống với chúng ta. Có người đó khi mà bị bệnh, chẳng hạn như béo phì, có cảm giác rằng là mình xấu xí nhất trên cuộc đời. Phần lớn chị em phụ nữ bị vướng vào cái chứng bệnh này, tức là mặc cảm, tự ti về bản thân, chiều cao quá khiêm tốn, hoặc là quá ốm như là một mặt phẳng, hay là có nước da ngâm đen, rồi có một cái nốt ruồi trên gương mặt, rồi tóc không được mà mượt mà, giọng nói không được trong trẻo. Tất cả những cái nét đẹp mà so với những chị em phụ nữ đồng nhóm tuổi khác á, mà có thua kém một phần nào, nhiều người đã cường điệu quá rằng là tôi là người xấu nhất. Chính cái mặc cảm và ám ảnh về cái xấu xí đó đó đã làm cho rất nhiều người là đánh mất đi hạnh phúc hiện tại. Có người thì có cảm giác cái chứng bệnh mà mình đang mắc trên cơ thể đó làm giống như mình là kẻ chết rồi vậy, không thèm ăn uống, không làm việc, không giao du, không tiếp xúc, giam nhốt mình ở trong một căn phòng và suốt ngày cứ một mình tư lự đâm chiêu chìm về trong nỗi đau. Tất cả các ứng xử đó theo Đức Phật đó là một sai lầm, cần phải nỗ lực nhận thức đúng để vượt qua. Dĩ nhiên bệnh tật á ai cũng có, vấn đề ở chỗ là đang lúc chúng ta bệnh á, nếu có được người thăm viếng trợ giúp thì quá tốt. Nếu không có người thăm viếng nó cũng không vì thế mà chúng ta trở nên tiều phọng nhiều hơn. Ta phải thấy rất rõ đó, là cha mẹ, vợ chồng, con cái, người thân thương, dầu có muốn phát tâm chịu khổ niềm đau trên thân cho chúng ta, cũng không vì thế mà nỗi đau được kết thúc. Chẳng qua nó chỉ là một lời an ủi để ta thấy rất rõ, bên cạnh giường bệnh tôi vẫn còn những người liên minh. Cái cảm giác này nó đã làm cho chúng ta được chấn an ít nhiều và xoa dịu được nỗi đau một phần nào. Và thấy rõ được điều đó đó, thì người bị bệnh cần phải thực tập vô ngã, vô ngã sở hữu, không đánh đồng cái thân thể bị bệnh này là tôi. Đau răng, đau bụng, đau gan, đau tim, đau não, đau bất kỳ một chi phần nào trên cơ thể, đó là cơ thể đang bị đau, chứ không phải là tôi đau. Dĩ nhiên là cơ thể đau nó dẫn đến cái cảm giác bị khổ tâm, và rất nhiều người đã đồng hóa vô cái tâm đó là tôi, cho nên nó là tôi đang bị đau, tôi đang bị khổ. Đức Phật dạy quán vô ngã để vượt qua được cái cảm giác ám ảnh và tuyệt vọng này. Và cố gắng là thực tập đó có phương pháp. Sự lạc quan yêu đời bao giờ cũng giúp cho chúng ta cải thiện được sức khỏe khá tốt. Trị liệu và lệ thuộc vào bác sĩ 100% là một sai lầm. Không có thuốc nào đó có thể trị được bá bệnh. Không có thần dược thần y nào có thể trị hết tất cả những bệnh mà chúng ta đang có. Cho nên đó, nỗ lực trị thì vẫn cứ trị. Thể dục thể thao hay là các phương pháp khí công, thiền, hành và những cái thực tập tích cực để mà vượt qua nỗi đau không thể không thực hiện. Nhưng mà nếu như chúng ta không điều chỉnh cái cảm xúc ám ảnh và nỗi đau dằn vặt trên thân đó, thì ta không thể nào sống được bình yên. Phối hợp cả ba phương diện: trị liệu thân đau, trị liệu tâm khổ, trị liệu quán vô ngã, sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được nỗi khổ niềm đau trên thân một cách dễ dàng. Mà nếu không phải là một cách trọn vẹn thì ra nó cũng giảm thiểu đi một cách khá đáng kể. 5. Ám ảnh về tai nạn. Trong 2 năm trở lại đây đó, phần lớn chúng ta đã được xem bộ phim Năm Hiểm Họa 2012 do các diễn viên và nhà sản xuất Hollywood dựa vào một bộ phim được dựa vào giả thuyết cổ của người Maya dựng về cái nạn hồng thủy và động đất trên hành tinh này. Và họ đã lấy cái dữ liệu trong kinh thánh cổ ước của Thiên Chúa giáo để hỗ trợ. Và rất nhiều người Phật tử do vì không hiểu Phật pháp, không có học Phật chuẩn mực, cho rằng là năm tận thế 2012 là có thật, đã truyền bá các cái băng đó gây ra biết bao nhiêu nỗi ám ảnh và sợ hãi cho con người. Cách đây khoảng 6 tháng có hai mẹ con đến chùa Giác Ngộ. Cậu con trai đó mới có 10 tuổi thôi, bị người mẹ than phiền: thưa thầy đó, đứa con của con đó, kể từ khi xem cái bộ phim Năm Hiểm Họa 2012 đó, có bao nhiêu tiền nó cũng đi cho người ta hết. Nó có chiếc xe Honda, lẽ ra là tuổi này là chưa được sử dụng, mà con thương nó quá mua cho nó. Rồi nó đi tới nhà bạn bè chơi, bạn bè nó xin nó cũng cho luôn, giờ lo lại không được. Vật dụng gì mang theo đến trường cũng mất hết. Hỏi ra nó nói rằng là vì năm tận thế diễn ra vào sang năm, cho nên năm nay mà mình không cho hết, sang năm cũng không mang theo được cái gì. Đó là một cậu bé, cái suy nghĩ chưa tới, kiến thức khoa học chưa nhiều, niềm mê tín dị đoan dễ dàng bị lan tỏa theo cái công thức lây lan. Và cái ám ảnh đã làm cho cậu ta nghĩ rằng bây giờ sang năm cũng chết, tài sản không mang theo được, cho nên ai sinh thì cứ cho. Dĩ nhiên cho người khác là một hạnh tốt, nhưng mà cho bằng sự phát tâm, bằng tinh thần nhân đạo, bằng cái mối quan tâm về tình người, chứ không nên cho phát xuất từ động cơ sợ hãi và ám ảnh. Vì lỗi cho như thế là hoàn toàn trái với bố thí ba la mật mà Đức Phật đã dạy: hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm, và hoan hỷ sau khi làm, theo kinh tạng Pali. Còn trong Kinh Tạng Đại Thừa đó thì Bố Thí Ba La Mật được hiểu là không thấy mình là ban ơn, không thấy người tiếp nhận là kẻ thụ ơn, không có quan trọng quá cái tặng phẩm mình cho là một cái gì đó ghê gớm mà bắt người ta phải nhớ ơn mình ở góc độ này hay là phương diện khác. Người thực tập vô ngã và vô ngã sâu như thế, trong việc tặng biếu cho người để giúp họ vượt qua nỗi khổ niềm đau, được xem là thực hiện Bố Thí Ba La Mật. Cái bộ phim Thảm Họa Năm 2000 đó, nó được xem như là cái ám ảnh về tai nạn. Tai nạn đây là thiên tai, bao gồm động đất và sóng thần. Kinh Thánh Cựu Ước của Do Thái và người Thi Chúa Giáo, Tin Lành, Chánh Thống Giáo, Anh Giáo, Hồi Giáo sử dụng lại vì có cùng một nguồn gốc của Do Thái Giáo đó, thì nói rằng là khi thế giới này đó bị tận diệt, thì đầu tiên đó, nó có một cái cuộc đó là động đất lớn, sau đó là dẫn đến cái cuộc nạn đại hồng thủy, mà đại hồng thủy bây giờ được hiểu là sóng thần, và nó sẽ nhấn chìm hết toàn bộ các quốc gia vào trong biển nước. Cái chết nó sẽ cuốn trôi hết tất cả mọi sự sống ở trên hành tinh này. Bộ phim đó đã được làm mà kỹ xảo rất là cao, người xem á được đẩy vào một cái cảm giác sợ hãi cao độ, căng thẳng. Khán giả đôi lúc cảm giác bị nghẹt thở, tim đập phình phịch vì theo dõi những cái cảnh trong phim, nó còn hơn là diễn biến thật diễn ra trong cuộc đời. Rất nhiều người đó đã thấy cái cảnh động đất kinh hoàng xé toang các châu lục, rồi các cảnh thiên tai dồn dập, nước dâng cao nhấn chìm cuốn phăng gốc rễ của toàn sự sống. Nỗi phập phồng đó đã làm cho họ không thể nào sống được hạnh phúc ở giây phút hiện tiền. Do đó việc xem phim, xem sách vở trong thời đại kỹ thuật số này là nên cẩn trọng. Có rất nhiều bộ phim mà khi thưởng thức rồi đó, chúng ta hoàn toàn mất hết hạnh phúc và bình an. Ví dụ như là những phim bạo lực, những phim giết người, những phim chiến tranh tàn khốc, những phim giả mang kinh hoàng, những phim ma kinh dị, và như là những bộ phim Năm Hiểm Họa 2012 đã để lại cái nỗi ám ảnh về tai nạn rất là khó quên. Có nhiều người bị tai nạn một lần do bất cẩn trong giao thông, do sơ suất ở trong lao động, do bị tạt axit, bởi đánh ghen, do một cái sự hiểu lầm, do một sự nghi kỵ, do một sự kinh địch, hoặc là do một cái đối đầu loại trừ thanh toán lẫn nhau nào đó, để lại một nỗi ám ảnh rất là lớn, làm cho họ lúc nào cũng bị suy sụp tinh thần, gục ngã ở trong cuộc sống, nỗi hoảng sợ triền miên đeo đuổi, có thể thỉnh thoảng nghĩ đến những chuyện rất là điên rồ, làm cho họ ở hiện tại thì mất hết tự tin, mà trong tương lai thì rơi vào tuyệt vọng, phần lớn có thể hướng đến cái sự tự tử như là kết thúc nỗi khổ niềm đau. Do đó ta phải thấy rất rõ, một tai nạn nào đó đã từng xảy ra không có nghĩa là nó xảy ra thêm một lần nữa với mình cùng không gian và hoàn cảnh tương tự. Mỗi một bất hạnh đi ngang qua cuộc đời của chúng ta, nó là một thách đố. Và người tu học Phật đó, cần phải quán tưởng đến hình ảnh cái hoa sen trong bùn nhơ nước động tanh hôi, nhưng lại cho ra hương nhị cánh hạt của một cái hoa sen thơm ngát. Không có bùn nhơ nước động, hoa sen không có giá trị. Và ta cũng liên tưởng đến các bất hạnh mặc mà mình không cố tình tạo ra, cũng không hề muốn bị trải nghiệm qua, nhưng khi đã đối diện với nó thì hãy tập bình tĩnh, đừng bị khủng hoảng bởi những tai nạn. Có những tai nạn do bị cài bẫy, có những tai nạn do chúng ta vướng vào cái lòng tham, có những tai nạn do chúng ta săn quá mà ra, có những tai nạn do tham lam quá mức hay là si muội không dừng. Tất cả các nguyên nhân đó đều có thể dẫn đến nhiều cái tai nạn, dẫn đến nhiều bất hạnh. Thì cái công việc tu tập của người Phật tử là làm sao đừng để biến nó trở thành một nỗi ám ảnh, phải nỗ lực vẫy tay chào với nó. Ví dụ như lỡ rớt xuống một hầm phẳng, bằng các phương pháp nỗ lực vượt lên hay là nhờ trợ giúp, ta được tẩy tịnh bằng các loại xà phòng tốt, tẩm nước hương, ướp nước hoa. Vài ba ngày sau đó thì cái mùi hum hụm đó đã hết. Nhưng mà cái nỗi ám ảnh về mùi hôi thối xú uế và cái nhục nhã, cái bị rớt vào nó hay là bị người ta nhấn chìm mình dưới nó, làm cho nhiều người không quên. Vấn đề là nằm ở chỗ mình nghĩ tưởng về, và quan trọng quá, cường điệu quá, toàn bộ giá trị của mình bị đánh mất. Mà trên thực tế thì không, nó có thể bị mất ở trong cái lúc mà chúng ta bị hoạn nạn, và rồi ta trở về với con người thật của mình và hãy sống với giá trị con người này, chứ đừng để cho nó đánh đồng đưa, đánh đố với. Do đó tốt nhất là phải thoát mình ra khỏi cái nỗi ám ảnh. Hiện tại ta đang được thơm, trong khi quá khứ mình đã từng bị nhơ quế. Hai cái đó là hai cái khác nhau, trong không gian khác nhau, điều kiện khác nhau. Và do đó đừng nên sợ rằng tôi sẽ bị thêm một lần nữa. Hãy nỗ lực thực tập chánh niệm, ta sẽ thoát ra khỏi mọi rủi ro. Có chánh niệm là có hạnh phúc, và có chánh niệm là nỗi ám ảnh sẽ khó có thể kéo ta về được quá khứ. 6. Ám ảnh phá thai. Nhiều chị em phụ nữ ở đời thanh xuân trước khi đến với đạo Phật đó, đã từng phá thai. Và sau này đó được nghe các băng giảng về cái tác hại của phá thai, hoặc là đọc cái bài kinh diệt tội trường thọ, hay là được phân tích về lòng từ bi nuôi dưỡng các sự sống đó, thì lòng cảm thấy rai rứt và bất an. Và có người sau khi đi dự một cái lễ trai đàn cầu siêu cho các quan hộ uẩn tử là thai nhi, lòng cảm thấy là sợ hãi cùng tột. Và nếu những người như thế đó bị cảm xúc nặng và có một phần nhỏ của tâm thần quan tưởng đó, thì sau những cái buổi tham dự như vậy về nhà đó là bị ác mộng, nghĩ rằng là cái hương linh thai mà mình đã phá cách đây vài năm, vài chục năm đang đeo bám mình, hoặc đã từng đeo bám mình để trả đũa, để rửa thù, để gây trở ngại, để tạo bất hạnh. Nỗi ám ảnh đó đã làm cho nhiều bà mẹ đã không còn có thể sống được trong bình an. Vì đó trước nhất đó, chúng ta phải thấy rất rõ đó, cái việc phá thai là hủy hoại mầm sống. Nhiều người làm mẹ bất đắc dĩ, hoặc là do cái hoàn cảnh không đủ tiền để nuôi con, cho nên chọn giải pháp là hủy sự sống. Hoặc có nhiều người rơi vào cái tuổi vị thành niên, ăn chưa no, lo chưa tế, cha mẹ cấm không thể nuôi cái thai, bắt buộc phải phá. Cái cảm giác khi mà thai lớn, lục phủ nữ tạng đã được hình thành, làm cho các em thiếu niên phá thai này bị ám ảnh đến vài chục năm cao là chuyện rất thường tình. Phá thai từ tháng năm trở lên đó, thì thường nỗi ám ảnh kinh hoàng về sự sống bị kết thúc đã làm cho nỗi bất hạnh diễn ra đối với phần lớn các chị em phụ nữ. Nhiều người như là lạc vào trong một cơn ác mộng, nước mặt đó thì tái nhợt vì đau đớn, nghĩ tưởng đến những cái tiếng la thét, rồi cái tiếng dụng cụ y tế va vào nhau một cách lạnh lẽo trong một cái bệnh viện. Những bào thai vô tội đã bị kết liễu mạng sống, rồi chúng được lấy ra, tất cả gửi cho người mẹ ở hiện tại những cái cảm giác khiếp đảm, những nỗi sợ kinh hoàng. Cái tâm lý đó bị chìm vào trong cái bóng tối rất là lâu và dài. Có nhiều người đó là đã bị sốc bởi vì khi chứng kiến cái cảnh phẫu thuật máu me quá nhiều, các bác sĩ sản phụ đỡ đẻ hoặc là trực tiếp phá hủy cái mạng sống theo cái lệnh của bệnh viện, hoặc là do sảy thai, hoặc là yêu cầu phá thai. Dưới bất kỳ nguyên nhân nào, thỉnh thoảng vẫn bị gặp những ác mộng về các thai nhi đòi đền tội và trả thù. Tất cả những cái nỗi ám ảnh đó nó đều làm cho chúng ta bị là nỗi đau khống chế quá mức. Bởi vì chúng ta thấy rất rõ là cái khát vọng sống của mầm thai là rất lớn. Cái đấm ruột với mình đó, nó trở thành là một cái gì đó mà làm cho người mẹ khi hủy bỏ phải bị dai dứt, bần thần và khó chịu lâu dài. Cho nên đó, đừng nên để cho các ác mộng đó ảnh hưởng và chi phối chúng ta. Mà muốn giải tỏa cái nỗi ám ảnh này đó, thì chị em phụ nữ cần phải thấy rõ, trước nhất cái tội mà mình đã làm do quỷ thai một cách thiếu sáng suốt, cố tình hay là vô ý, dù sao đi nữa cũng đã là chuyện quá khứ. Sự dằn vặt lương tâm trong tình huống này hoàn toàn không có chức năng chuyển nghiệp, chỉ làm cho tình trạng bất hạnh diễn ra một cách nhiều hơn. Và theo lời Phật dạy, nghiệp xấu cỡ nào cũng có thể chuyển hóa được. Thay vì nơm nớp lo sợ bởi những nỗi ám ảnh, thì ta hãy nỗ lực gieo trồng các hạt giống liên hệ đến chăm sóc, bảo vệ và trưởng thành sự sống. Ví dụ như là chăm sóc môi trường, chăm sóc người già, rồi giúp đỡ cho các cô nhi, những trẻ em tàn tật và bất hạnh, vân vân, đều có chức năng chuyển nghiệp quá khứ về cái mầm sống mà mình đã hủy. Đó là sự thay thế rất tích cực mà cần phải làm. Điều thứ hai, các hương linh, dù là hương linh lớn tuổi, đều không thể giết người được, không thể hại con người được, không thể đeo bám con người được. Nhận thức chân chính này sẽ giúp cho chúng ta vẫy tay chào với nỗi ám ảnh. Rất nhiều người làm ăn không lên, thất bại ở trong cuộc đời, xào xáo trong gia đình, đi các thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy tướng, thầy số, bị lý giải sai, cho rằng chúng có gốc rễ với sự phá thai, và nói rằng là đứa con đó nên đi theo để trả thù và rửa thù. Từ đó có nỗi sợ hãi để làm cho mê tín dị đoan lại càng gia tăng. Do đó trong những sự bất hạnh thì Đức Phật đã dạy phân tích bản chất bất hạnh, truy tìm nguyên nhân, thực hiện bằng bát chánh đạo để tái dựng lại hạnh phúc. Đó là bốn bước không thể nào thiếu trong tất cả các giải quyết vấn nạn, giàu cá nhân, gia đình, xã hội, cộng đồng hay là thế giới. Là người tu học Phật, chúng ta không nên để cho mê tín dị đoan can thiệp chi phối. Do đó phải đề cao cái nhận thức chân chính này để giúp đỡ chính mình. Điều thứ ba, phần lớn các hương linh sau khi trút hơi thở, dầu là chết theo tiến trình sinh học tự nhiên, chết trong tai nạn, chết trong thiên tai, chết bị do người giết, chết trong chiến tranh, chết trong sảy thai, trong phá thai, là có thể tái sanh liền trong vài ba giây, vài ba phút. Chỉ có những người bị kẹt trong hận thù và tiếc nuối mới bị kẹt trong cảnh giới ngạ quỷ một thời gian. Ngạ quỷ là một cảnh giới Đức Phật đã dạy, gọi là một thời gian, có nghĩa là nó lệ thuộc hoàn toàn vào cái sự buông xả hay là tiếc nuối dẫn đến sự vướng kẹt của ta. Đại đa số còn lại là có thể tái sanh liền theo nghiệp. Không ai có thể mặc cả được với nghiệp, không ai có thể trì hoãn được tiến trình tái sinh, ngoài những vị đã được chứng đắc pháp quyền có mặt trong bào thai để làm đạo phụng sự đóng góp cho cuộc đời. Phần lớn chúng ta còn lại, nghiệp lôi dẫn chỗ nào ta phải đi đến chỗ ấy. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ đứa con bất hạnh trong quá khứ do chúng ta hủy hoặc là phá nó không thể nào hại mình, đeo bám mình hay là nhập theo mình như người ta đã nghĩ. Và do đó trở về với phương pháp một, đó là tu chuyển nghiệp phá thai. 4. Rất nhiều người nghĩ rằng là có bệnh mắt đằng dưới, hay là bị bệnh cõi trên, hoặc là bị ma nhập, nhưng mà thực ra nó là cái tâm thần đa nhân cách. Khi đóng vai người này, lúc đóng vai người nọ, nỗi ám ảnh về một cái bất hạnh nào đó sẽ làm cho chúng ta thấy hình ảnh đó tái hiện lại trong các giấc mơ, và làm cho mình đó là rối loạn cái nhận thức và ứng xử, cho nên ta tưởng rằng mình là một hương linh nào. người thân có thể trải nghiệm và kiểm chứng người đương sự bằng hai phương pháp. Thứ nhất, hỏi danh tánh, ngày tháng năm sinh, ngày tháng mất, số nhà, số điện thoại của người thân của họ. Nếu họ trả lời được thì ta lập tức dựa vào thông tin đó gọi điện thoại đến chủ nhà. Và nếu chủ nhà xác định rằng là tôi có một người thân đúng tên như thế, mất ngày như thế, sanh ngày như thế, thì đó là hiện tượng ma nhập. Dẫn đến chùa làm lễ cầu siêu 15 phút là hết. Tình huống 2, ta có thể hỏi một cách thình lình trong túi mình đang có cái gì. Nếu là hư linh nhập thật sẽ nói rõ phong phúc, có bao nhiêu tiền, giấy màu gì, đồng số mấy, cái con số chữ trên cái tờ ở ngoài bên bìa hết là số mấy. Vì các hư linh không bị cái khoảng cách vật chất che đậy. Nếu có được hai điều kiện đó là ma nhập, còn không có hai điều kiện này thì đó là sự rối loạn tâm thần đa nhân cách. Còn ma dù là lớn hay nhỏ hoặc là phá thai không thể đeo bám con người, và nếu có đeo bám cũng không thể làm được một cái gì, mà họ đeo bám để làm gì? Không ai rảnh hơi đi làm chuyện đó. Do đó phải hiểu đúng như thế này để nỗi ám ảnh về sự phá thai không làm cho chúng ta bị chìm đắm trong nỗi khao bất hạnh ở hiện tại. Kính thưa toàn thể quý hành giả, các nỗi ám ảnh trong cuộc đời là rất nhiều, mà ám ảnh nào về bản chất cũng là một nỗi khổ tâm. Và đó là kẻ thù, là bóng đêm, là bất hạnh, là nghịch cảnh. Và ai duy trì nó dầu chỉ là một trong tích tắc, đánh mất cái khả năng thiết lập chánh niệm ở hiện tại. Và nó là kẻ thù của sự giác ngộ và giải thoát. Tu theo bất kỳ một pháp môn nào mà ta không nhổ lên nỗi ám ảnh về quá khứ và những bất hạnh nói chung thì ta không thể nào sống được hạnh phúc ở hiện tại. Cho nên người tu học Phật á, đừng có quá lo xa, hãy lo nhân quả hiện tại, vì tương lai nằm trong tầm tay của hiện tại thôi. Sống như thế vẫn rất là sâu sắc, không phải là thiển cận, không rơi vào cái chủ nghĩa hưởng thụ ở hiện tại, mà trở thành là người có trách nhiệm với bản thân mình, trách nhiệm với gia đình, quê hương, toàn thế giới. Người sống có chánh niệm luôn luôn tìm lấy các hạnh phúc bây giờ và tại đây thôi. Và ở góc độ này chúng tôi cũng xin nói thêm một điều là ai tu theo tịnh độ thì đừng để cho cái câu nói này ám ảnh mình. Yểm ta bà hân tịnh độ, chán ta bà vì ta bà quá nhiều khổ, hân quan về tịnh độ vì tịnh độ là cực lạc, quá sướng. Đó là cái câu nói của người Trung Quốc, hoàn toàn không phải là câu kinh Phật. Đức Phật không dạy chúng ta bị ám ảnh về nỗi khổ. Bị ám ảnh về nỗi khổ, ta tự mình đấu tố khổ đau, tô đen khổ đau và làm chúng ta chìm trong khổ đau. Đức Phật dạy chúng ta là nhìn bằng chánh trí tuệ, chánh tri kiến và dư lý tắc ý để thấy rõ được bộ mặt thật của khổ đau. Người yếm thế, chán chường, sợ hãi cái bất hạnh của cõi ta bà sẽ không thể nào có được chánh niệm hiện tiền. Muốn tu về tịnh độ, ta cứ tu đúng theo kinh A Di Đà. Căn lành lớn tức là hết tham sân si, phước đức lớn là tu vạn hạnh công đức, tạo nhân chỉ tốt lớn tức là xây dựng môi trường cho người thân và xã hội cùng tu, quán các dữ liệu ta bà trở thành là chánh nhân để xây dựng tịnh độ, và đặc biệt là nhất tâm bất loạn. Hãy làm đúng năm điều kiện đó thì tự động khi trúc hơi thở cuối cùng ở cuối cuộc đời, ta sẽ có cái cảnh giới tái sanh tối thiểu là an lạc. Cái nhận thức đúng đắn đó sẽ làm cho chúng ta không còn tiêu cực hóa, cường điệu hóa tất cả bất kỳ một nỗi khổ niềm đau nào mà mình đang đối diện. Và tinh thần như thế là giúp chúng ta có một cái bán lĩnh để vượt qua những nỗi khổ và niềm đau. Kính chúc tất cả quý Phật tử an lành, hạnh phúc và bình an.